Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về cái đề tài là Thịnh Chuyển Pháp Luân phần thứ hai. Thưa các bạn, chúng ta ở trong nhiều tuần đã nói về cái thập hành phổ hiền và chúng ta tới cái hành thứ sáu gọi là Thịnh Chuyển Pháp Luân. Lần trước thì mình nói Thịnh Chuyển Pháp Luân có nghĩa là mình rất là khiêm nhường đi thịnh pháp. Pháp Luân có nghĩa là cái chân lý, nhưng mà phải có cái người nói đó, thì cái chân lý đó mới có thể truyền lan được. Và do đó đó thì cái thái độ của mình, người học đạo thì mình rất là khiêm nhường. Mình đi hỏi đạo, mình đi hỏi những cái người mà giác ngộ, hỏi những cái người mà biết về con đường làm sao mà tu hành, làm sao mà tu luyện, vân vân. Cho nên trong kinh nói rất là hay. Không chỉ là mình thịnh Phật, Bồ Tát, chứ A-la-hán, chứ Duyên Giác, Thanh Văn, mà còn những cái việc thiền trí thức, mà ngay cả Thiền Long Bát Bộ, những người nào mà có chân lý thì mình đều thịnh, đi thịnh pháp cả. Thì thưa các bác đó, cái đó là cái mà mình gọi là đi thịnh pháp bên ngoài. Và tuần trước thầy còn nói tới cái chuyện mà thịnh pháp bên trong, có nghĩa là làm sao đó mình thức dậy cái khả năng để cho mình có thể đó không ngừng vươn tới cái chân lý. Và thầy nói rất nhiều thí dụ về cái chuyện đó. Có những người đó, các bác biết là ở trong cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn nhưng mà họ vẫn vươn lên. Cái động năng vươn lên đó rất là quan trọng. Cái động năng vươn lên đó là một trong những cái mà làm cho con người mình trở nên đặc biệt hơn tất cả những cái loài khác. Là bởi vì mình không ngừng tiến hóa, về mình không ngừng là muốn vươn lên. Thì thưa các bác, theo cái định nghĩa của cái Bát Nhã đó, hay là Bát Nhã Ba La Mật đó, tức là một cái trí huệ mà mình gọi là đã sẵn có rồi trong người của mình rồi, mình phải cần khởi động cái trí huệ đó để mà nhận tri biết được cái chân như chân tánh. Cái đó là gần như là cái định nghĩa mà chúng ta đều quen thuộc cả. Nhưng mà còn một cái về cái mặt xã hội đó mà chúng ta ít khi nói tới, về cái trí huệ Bát Nhã. Về cái mặt xã hội hay là cái về mặt cái cuộc sống đó mà thầy gọi là nhập thế, thì cái đặc tính Bát Nhã đã nằm trong ba cái chuyện rất là quan trọng. Thứ nhất là làm cho mình không ngừng vượt thoát, và mình đã có rất nhiều câu chuyện nói về cái sự không ngừng vươn lên ra khỏi những khó khăn nó làm cho mình đau khổ. Ví dụ như lần trước thầy nói cái chuyện mà có một cái em đã bị chấn thương ở xương sống, nhưng mà em vẫn tiếp tục đó, là em đi tìm đủ mọi cách để em đi đánh hockey. Cái sự mà vươn lên đó đó, nó đối với người mà tu hành ấy, thì mình vượt thoát, có nghĩa là mình không muốn cái bị kẹt. Cái cảm giác bị kẹt đó, có nhiều khi là mình bị kẹt trong quá khứ. Quá khứ mình làm một cái chuyện gì buồn rồi đó, nhiều khi là nó cứ kẹt đó. Thí dụ như là khi một người thương yêu của mình mà đã qua đời rồi, thì chồng của mình, vợ của mình, hay nhiều khi những cái con thân thương của mình đó, nhiều khi nó qua đời rồi đó, nó làm cho mình đau lòng vô cùng. Và nhiều khi mình cứ ngồi, mình cứ liên tưởng tới cái những người thân đó và mình không thể nào ra khỏi được cái quá khứ. Và nó làm cho những cái người xung quanh mình sống đó cũng không biết làm sao mà giải tỏa được. Và cái đau khổ đó, đó nó thật sự là một cái đau khổ thưa các bác. Và nó làm cho mình rất là khó mà ra khỏi cái bóng tối của quá khứ. Bởi vậy cho nên khi mà mình vào mình tu đó, thì nó có những cái phương pháp rất là hay để mà quán chiếu nhìn qua những cái đau khổ của chính mình, tìm được thấy cái ánh sáng, cái nguồn sáng trong người của mình. Và nhờ cái nguồn sáng đó mình không còn bị kẹt trong cái bóng tối nữa. Thì đó là một cái phương pháp tu hành rất là quan trọng trong nhà Phật của mình. Tức là đối diện với những cái quá khứ đau khổ, những cái chuyện đau buồn đó thì làm sao mình vươn lên được. Thì thầy khuyên là nếu các bạn mà thấy có cái người nào đó mà có cái tình trạng như vậy đó, mình nên tới tìm những bậc thầy, những người có kinh nghiệm đó, thì họ sẽ dẫn dắt mình làm sao mà đối diện với quá khứ, làm sao mà nhìn những cái đau khổ đó để mà vươn ra. Cho nên cái tác dụng đầu tiên mà quan trọng nhất của Bát Nhã đó, hay là cái trí Bát Nhã đó trong cuộc sống, là cái khả năng vượt thoát khỏi cái quá khứ đau khổ của mình. Rồi còn nhiều khi đó mình có những cái sự hối hận, có cái nỗi buồn của mình là bởi vì mình làm sai chuyện này, làm sai chuyện kia các bác. Tại con người mình không phải là thánh nhân, cho nên khi mình làm sai đó thì nhiều khi mình sợ là người ta sẽ phát giác ra, và mình sợ bị trừng phạt, và mình sợ mang tiếng xấu, mình sợ đủ thứ cả. Những cái đó nó làm cho mình đau khổ và mình không thể nào đó mà sống như những người khác được. Thì mình sống như thế nào đó mình vẫn cảm thấy một cái mặc cảm tội lỗi. Thành do đó đó, cái trí Bát Nhã đó là một cái lối sống mà mình biết là mình thấy là mình có thể move on được, mình có thể vươn lên được và tiếp tục để mà mình có thể tái tạo cái vận mạng. Cho nên Đức Khổng Tử hồi xưa nói là người thì ai không làm lỗi, nhưng biết lỗi mà sửa được đó, thì đó là cái điều thiện cao nhất. Quá nhi năng cải thiện mạc đại yên, có nghĩa là cái lỗi lầm mà mình sửa được đó thì đương nhiên đó là cái điều thiện mà không còn cái gì mà lớn bằng cả. Và có rất nhiều câu chuyện đó mà rất lý thú, là bởi vì con người của mình lúc nào cũng phải thay đổi và tiến hóa thêm được. Cho nên cái câu chuyện mà nổi tiếng trong nhà Phật là câu chuyện của vua, cái vị mà chuyển luân thành vương. của nhà Phật là ông Asoka. Nếu các bạn mà từng quay phim truyền thì các bạn thấy trước đó đó, thì ông vì muốn lên ngôi cho nên ông đã là phạm tội mà sát sanh và cái tội mà giết cả cái dòng tộc của ông. Nhưng mà khi mà ông bắt đầu hiểu được cái đạo và bắt đầu giác ngộ ra cái tầm sâu tầm ác và gặp được cái vị mà Bồ Tát đã mà dạy cho ông cái đạo làm người đó, làm sao để mình đem hạnh phúc cả. Mà khi mà ông giác ngộ rồi thì ông thay đổi, ông không còn là cái người ác đức, và ông để cả cuộc đời để mà làm sao đó mà đi thay đổi và đi chuyển hóa cái lòng người để người ta không còn oán hận và giết thù nữa các bác. Cho nên nhiều khi Việt Nam mình hay có câu đổi là đại công chuộc tội. Đại công chuộc tội nghĩa là lập công để mà bù lại cho cái tội lỗi mình làm hồi xưa. Và cái đó là cái mà rất đặc biệt ở trong cái cuộc sống của người chúng ta. Bởi vì khi nào mình cũng có là lỗi lầm cả, nhưng mà quan trọng là mình có thể vươn lên được hay không và mình sửa được cái lỗi lầm đó hay không. Thì cái đó là một phần gọi là cái trí bát nhã, là không ngừng thấy được cái điểm tốt, điểm lành, và mình lạc quan để mình mở tâm ra và vươn lên. Cho nên cái đặc tính này gọi là vươn lên vượt thoát đó, ra khỏi quá khứ, ra khỏi lỗi lầm của mình, là một cái đặc tính rất là quan trọng trong nhà Phật. Và nếu các bác mà thấy có người nào, những cái người thân thương mà nhiều khi bị kẹt trong đó thì nên tìm những cái vị thầy có trí huệ để chứ làm sao mình có thể vươn lên, mình đừng có kẹt trong những cái bóng tối đó. Đặc tính vượt thoát thì đặc tính thứ nhì đó và đặc tính tự tại. Tự tại là một đặc tính thứ nhì của bát nhã. Tự tại có nghĩa là sao? Là mình nhiều khi mình tức bực nhưng mà rồi mình rất là mau đó là mình biết là mình đang tức bực cái gì đó. Nhiều khi đó mình bị người ta chửi mắng một cái mình giữ hoài trong lòng cái hình ảnh người kia, mình ghét người kia, mình gọi là hold grudges, tức là mình ôm hận trong lòng, mình ghét lắm, mình muốn trả đũa trả thù lại, mình tức cái người đó làm mình phải làm sao đó mà mình trả đũa lại mới được, mới hạ giận. Thì cái đó nó mất đi cái tự tại. Cái tự tại là gì? Là mình nhiều khi mình tức bực mình giận đấy, nhưng mà trong thời gian rất là ngắn đó là mình buồn ra, mình thư giãn ra. Nhiều khi có những cái chuyện rất là khó chịu các bạn, như người ta nói cái này nói cái kia, mình thấy nó khó chịu lắm, mình nghe mình chịu không nổi. Hay nhiều khi đó, có người đệ tử của thầy mới kể là cái người hàng xóm đó, là cái ngày nào đó là cứ nói với con tại sao mà anh không có giữ cái vườn cho nó sạch sẽ. Mà thưa thầy, ngày nào con cũng là giữ cái vườn nó sạch sẽ cả, nhưng mà cái lá nó rớt xuống rồi nhiều khi một hai ba ngày con không có thể nào mà quẹt lá được. Mà cái người mà neighbor của con đó là lúc nào cũng căng nhằn, nhưng mà họ nói xỏ, nói xiêng, nói nhảy, nó chứ họ cũng chửi mắng thiệt, nên con khó chịu lắm. Rồi con tránh không gặp họ, không đi ra đường, không đi cái ngõ đó gặp nữa. Và con càng tránh thì con càng thấy là con càng không vui. Trong đầu con lúc nào cũng có một cái chỗ đó mà con không nghĩ ra, không nghĩ tới, không muốn nhìn tới, đó là cái người hàng xóm. Thì tất cả bạn đã câu chuyện đó, một câu chuyện mà nó rất là thực tế, là bởi vì nhiều khi đấy trong đầu mình ấy, mình có những cái người nào mình không muốn nghĩ tới, vì mình nghĩ tới là mình thấy nó khó chịu, nó xốn xa, nó làm cho mình nó bực bội vô cùng, nó không muốn nghĩ tới. Thì nếu mà như vậy thì mình không tự tại thì làm sao? Thì mình nên lắng nghe và mình nên sửa đổi. Và đó là cái điều mà quan trọng như của cái trí bát nhã, là cái khả năng mình sửa đổi, cái khả năng vượt thoát rồi, cái khả năng tự tại là khả năng đó đối với mình ấy, mình buông được, mình thư giãn được, mình thư giãn được những cái chuyện mà khó chịu trong lòng. Các bạn thấy hay không? Cho nhiều khi đấy mình cứ nghĩ là bát nhã nó khó tu, nhưng mà thật sự là bát nhã là cái khả năng là mình tự sửa đổi lại, là trong trường hợp mà mình vượt thoát. Nhưng mà mình còn có cái khả năng á là mình thư giãn được, buông được. Mình buông cái gì? Tại đây mình buông những cái khó chịu, những cái hình ảnh xấu trong đầu của mình, và mình có thể bắt tay với người ta, mình có thể nói chuyện với người khác, và mình bày tỏ được cái tâm lòng của mình. Cho nên cái tự tại á là cái đặc tính thứ nhì của bát nhã. Nhưng mà đặc tính thứ ba của bát nhã là càng độc đáo nữa. Đó là cái đặc tính mình gọi là hài hòa. Hài hòa là gì? Là mình không có sống để mà mình lúc nào cũng nhìn cái điểm xấu của người khác. Mình gọi là vạch lá tìm sâu. Mình không có muốn lúc nào sống cũng đầy cái lòng ghen tị, mình so sánh người này với người kia hoài. Và mình không có ganh ghét, kiểu ghét cái này, ghét cái kia, mình làm hoài hồi đó. Cái bạc thấy đó, mình sống đó, mình không hài hòa từ ai cả, không ai chơi với mình cả. Còn một cái gia đình nọ đó, có cái em bé này đó là rất là ngộ nghịch, lúc nào là cũng nghĩa là nó, mình gọi là bully đó bạn, bully đó. Thì nó có hai người bạn kia cũng thường thường rất là bully, tức là mình tiếng Việt mình gọi là ăn hiếp, hay thích ăn hiếp kẻ khác đó. Thì có chuyện như sau, ba đứa này thì nó chỉ chơi chung với nhau, lúc nào đi về thì nó đi chơi với nhau, đi xe đạp với nhau, lúc nào chơi chung với nhau cả. Thì cái mùa Christmas đó, các bạn biết không, thì gia đình đó, nó mới mời gia đình của cái em này đó, Anthony, thì mình nói là bây giờ đó con mời tất cả bạn bè con tới ăn cái Christmas. Thì các bạn có biết chăng là Anthony là nó không thể mời được ai cả, nó chỉ mời có hai người thôi, là hai người bạn bully mà nó của nó thôi, hai người bạn hay ăn hiếp của nó thôi, hay đi phá làng phá xóm, hay đi bắt nạt người khác. Thì bà mẹ đó, bà thấy năm nào cũng có chừng đó đứa thôi, thì bà nghĩ rằng ô, tại vì là mấy đứa con này mấy đứa này chơi thân với nhau thôi chứ còn người khác nó không chơi thân. Thì bữa đó đó thì cũng là cái Christmas. Nhưng mà trước cái Christmas đó, thì mình gọi là Christmas Eve đó các bác. Ngày 24 đó, thì bữa sáng đó thì trường học đó, họ mới cho nghỉ. Họ cho nghỉ thì là có cái con nhỏ đó đó, là nó mới mời tất cả mọi người trong lớp, mời gia đình, mời tất cả mọi người tới. Tại vì cha nó bị ung thư mà vừa được lành trị. Sau khi mình đi chemo mấy lần đó, thì lành rồi, cho nên nó mời tất cả là cha mẹ, bà con, cô bác, anh em, tức là mời cả cái lớp đó luôn. Thì các bạn biết sao không? Thì khi cha mẹ của Anthony đó được mời như vậy thì mình nghĩ rằng ô không can chi, mình bữa sáng ngày 24 mà thì mình cũng rảnh thì mình đi. Thì khi đi rồi thì mình thấy ô trời đất ơi, sao mà con cái tất cả nó vui vẻ như vậy mà cái đứa con của mình thì không ai chơi cả. Nó đứng nó chơi với hai đứa kia mà nó la ồn la ào, mình không ai chơi cả, không có muốn người nào cả. Thì cái bà mẹ của Anthony nó mới mời các bạn bè, ô ngày mai là cái ngày mà Christmas đó, thì là tới đi ăn với là gia đình của. Nhưng mà cái bà biết sao không? Không ngờ mấy đứa bạn đó, đứa nào cũng tới, nó nói là như bà đau lòng, mà cùng nó nói là tụi con sẽ không bao giờ tới cái nhà của Anthony đâu, không bao giờ tới chơi với nó, vì nó không bao giờ chơi tộc tụi con cả. Các bà biết sao không bạn? Thì bà mẹ của Anthony đó rất là đau buồn, là bởi vì thấy đứa con của mình nó ngộ nghịch mà nó ăn hiếp, nó làm cho người ta không được vui vẻ vui sướng. Nhưng mà các bạn biết đó, cái đó là một cái điều đó làm cho mình đó, nhiều khi là mình cứ tránh hoài những cái người nào mà ăn hiếp hà hiếp, và mình không biết làm sao mà có thể làm cho người ta có thể bớt hà hiếp được. Mình nhiều khi nó có những cái chuyện mà nhiều khi có những người mình tránh hoài, mình không dám nhìn mặt, mình không có dám nói chuyện. Thì tệ ra đó, nếu khi bạn học được cái trí bạc nhã, gọi là cái tánh hài hòa đó, thì tệ ra là mình tập cái bao dung. Thay vì nhìn điểm xấu, nhìn điểm tốt đi, thay vì vạch lông tìm lá thì mình tha thứ đi. Thay vì có lòng ghen tị đó, mình gánh về người ta đó, thì mình nhẹ nhàng hài hòa một chút, bằng cách rằng là mình không ghét, mình tán thán, mình khen ngợi cái điểm tốt. Và thay vì mình gánh và mình ghét người ta đó, thì mình hãy làm những cái động tác, thí dụ như là mình cho, mình mỉm cười, mình bắt tay, và nhất là cái sự tha thứ. Thì thưa các bạn, cái đó là những cái mà rất là thực tế, và nó làm cho cái con người của mình đó, nó thay đổi. Thì đối với câu chuyện của mẹ của Anthony này đó, thì khi bà biết như vậy rồi thì bà bắt đầu mới về để mà dạy con của mình làm sao đó để mà nó thay đổi. Nhưng mà thưa bác, rất là khó mà thay đổi, rất khó mà thay đổi. Cho tới một ngày nó đó, thì một cái chuyện xảy ra là cái em Anthony này đó, nó đi xe đạp đó, thì nó bị té gãy cái chân. Thì khi gãy cái chân đó thì cả lớp được biết, rất nhiều đứa là nó đáng đời. Nhưng mà cái cô bạn mà còn người cha bị bệnh đó, cô đó của mình đứng lên cô nói không, các anh em, khi mà đau bệnh rồi chúng ta mới thấy chúng ta tất cả mọi người đều như nhau cả, ai cũng có cái soft spot cả, ai cũng có cái điểm mà mình thấy là nó yếu cả, chúng ta không nên nghĩ như vậy, hãy tới thăm. Thì các bạn biết cả cái lớp học đó thì mấy em đều tới mà thăm Anthony cả, có người đem hoa, có người đem mấy cái đồ chơi vân vân. Thì hai cái đứa bạn mà lúc nào cũng thích hà hiệp, lúc nào nó cũng có bạc ở đó chứ. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà tất cả mọi người tới cầm tay nó và nói chuyện với nó và bày tỏ một cái tình bạn thôi các bạn, bày tỏ sự quan hoài thôi, nhưng mà Anthony nó thay đổi hoàn toàn. Sau đó nó không phải là cái người mà hà hiệp mà bully nữa thưa các bạn. Đây là một câu chuyện rất là hứng thú, rất là lý thú, một câu chuyện thiệt xảy ra. Thì thưa các bạn đó, nó cho mình một bài học rất là quan trọng là cái sự tha thứ và thương yêu. Và nhiều khi đó mình không nên nghĩ con người đó lúc nào cũng xấu mãi cả các bác. Và con người đó nhiều khi đó lại là con người đó cần cái tình thương nhiều nhất. Những kẻ nào mà mình gọi là xấu là ác thì đẻ ra là những người đó là những người cần cái tình thương nhiều nhất, chứ không phải là những người mà không muốn tình thương thưa các bác. Bây giờ đó, thì mình nói tới cái trí bạc nhã này, đúng là nó có ba cái chuyện là cái đặc tính vượt thoát, cái đặc tính tư tai và đặc tính hài hòa. Cái vượt thoát đó nó làm cho mình đó phải không ngừng thay đổi, mình thay đổi những cái chuyện xấu. Cái đặc tính tự tài làm cho mình không ngừng thư giãn, buông ra. Mà cái đặc tính hài hòa là không ngừng tìm cái điểm tốt, khen người tán thán. Rồi bây giờ đó, mình mới nói ra cái chuyện là cái thịnh chuyển pháp luân là bánh xe đó, mình phải có ba cái đặc tính đó. Nhưng mà cái bánh xe nó chạy, nhưng mà nếu mà bạn dùng cái ví dụ cái xe đó, ví dụ như cái chỗ mà pháp luân mà cái xe, cái bánh xe, thì câu hỏi đặt ra là cái máy của chiếc xe đó là cái gì? Đây là mình mượn cái ví dụ này để mình nói đó. Thì thể ra cái máy mà làm cho chiếc xe nó chạy đó chính là cái tâm bồ đề. Cái tâm bồ đề đó, vì mình có cái tâm bồ đề, mình muốn giác ngộ, cho nên mình đi thỉnh các vị thầy, vị tăng, các vị mà trí huệ, họ dạy dỗ mình chứ. Nếu mình muốn giác ngộ thì mình thỉnh pháp làm gì thưa các bác? Cho nên đó là cái lý do mà tại sao đó là mình muốn là thỉnh pháp, là bởi vì mình muốn giác ngộ. Cái đồng năng mà cầu pháp giác ngộ rất là quan trọng. Thế thưa các bác đó, nếu mà nói về cái bồ đề tâm, cái đồng năng mà muốn giác ngộ đó, thì thường thường mình phải phân ra làm ba cái yếu tố. Tức là bồ đề tâm nó có ba cái xu hướng, tại vì bồ đề tâm phải là một cái tâm mà thôi, mà nó là ba cái đồng năng mà trong lòng của mình, ba cái đồng năng đó nó đẩy mình đi. Nó đẩy mình đi lên cái chiều dọc, đi lên cái chiều trên gọi là hướng thượng. Là như mình lúc nào cũng muốn ngồi thiền, tĩnh lặng thêm. Đó gọi là chiều hướng thượng. Con người mình là muốn vươn lên, muốn vượt thoát, không muốn bị kẹt. Đó là chiều hướng thượng. Cái chiều thứ hai đó, là cái chiều ngang thành những cái vòng tròn mà đồng tâm. Cái bạc tưởng tượng đây là những cái làn sóng này cứ mở ra khi bạc vớt cục đá xuống nơi cái mặt hồ tĩnh lặng đó, thì cục đá rồi nó lan tỏa những cái vòng tròn mà đồng tâm nó lan ra lan ra lan ra. Thì cái chiều ngang đó của cái tâm bồ đề gọi là chiều hướng thiện. Làm sao cái tâm từ bi của mình, cái tình thương của mình nó lan tỏa tới chiều ngang là tới tất cả mọi người. Đó là cái chiều mà quan trọng nhất, là cái chiều mà mình gọi là mình liên quan, liên hệ, cái chiều mà quan hệ của mình với tất cả mọi người xung quanh. Thế thưa các bạn, cái chiều hướng thiện nó quan trọng lắm, cho nên cái chiều đó gọi là cái chiều phát triển cái lòng từ bi, lòng đại bi. Mình có cái chiều dọc hướng thượng rồi, chiều ngang gọi là hướng thiện, tức là cái lòng đại bi của mình mở ra. Còn một chiều nữa gọi là chiều xoắn trôn hay là cái chiều xoắn đó, thì các bạn thấy có những cái vòng mình lấy tay mình vẽ, mình xoay 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 vòng tròn như vậy đó, từ cái vòng nhỏ ra vòng lớn, vòng lớn, vòng lớn hơn, thì đó gọi là cái chiều hướng mị. Cái xoắn trôn là hướng mị, hướng mị là cái chiều phương tiện. Làm sao đó mà mình tu đó, mình vừa có thể đó là hướng thường mà vừa có thể đó hướng thiền được, thì đó gọi là phương tiện. Nên cái chiều xoắn trôn là cái chiều của trí thức, của sự hiểu biết, của sự học hỏi, của cái cách đó mình sống như thế nào để mà mình có thể vừa tu hành được mà vừa giúp đời được, có thể mà vừa sống đó, mà vừa hài hòa được nhưng mà vừa tĩnh lặng được bên trong. Có thể đó là mình có thể, các bạn thấy là thí dụ như bạn quay một cái người đó mà vẽ hình đó, hoặc một người họa sĩ đó, thì khi họ họa đó tâm rất là chuyên chủ, không nghĩ cái gì khác cả. Đó đó là một cái loại thiền định đó các bạn, đó là cái chiều hướng thường đó. Nhưng mà họ vẽ ra những cái rất là đẹp, cái đẹp cuối cùng để khi mà người ta nhìn vào người ta cũng cảm thấy một cái sự thanh tịnh nhẹ nhàng. Đó đó là cái chiều hướng thiền đó mà. Nhưng mà cái khả năng để mà vẽ đẹp đó, đó là hướng mỹ. Tức là mình phải học để làm sao mà vẽ. Có nhiều người vẽ rất là đẹp, có nhiều người đó có cái khả năng đó mà nó truyền đạt được cái đẹp trong lòng của mình cho người khác. Đó là cái chiều hướng mỹ. Đó là một cái chuyện mà rất là quan trọng của đại thừa Phật giáo, nhất là của Hoa Nghiêm. Tại vì sao bạn biết không? Tại vì mình không phải sống để mà mình ra khỏi sinh tử luân hồi, lên cực lạc, không phải ngay tại đấy đó. Mình vẫn tiếp tục đó để mà làm đẹp của cái trần gian này trước khi mình lên cực lạc, trước khi mình ra thoát khỏi sinh tử luân hồi đó, thì mình vẫn làm đẹp. Cho nên cái đạo Bồ Tát đó không phủ nhận rằng mình phải lên cực lạc, không phủ nhận cái chuyện mình thoát ly sinh tử. Yes, mình phải thoát ly sinh tử, mình phải lên cực lạc, mình phải tới những cái quả trên nhé. Yes, nhưng mà trước khi lên đó, mình hãy mở tâm và làm cho tất cả những người xung quanh mình thấy cái đẹp, thấy cái niềm vui, cảm nhận được cái sự cảm thông và mất đi những cái đau khổ. Đó là cái triết lý sống của con người của mình. Cho nên khi mà mình muốn sống và mình muốn là chuyện là thịnh chuyển pháp luân, thì mình phải mở cái tâm bồ đề của mình ra. Mình mở cái chỉ hướng là mình phải hướng thượng, ráng mà tu để vượt thoát những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ của mình đi. Hướng thiện, tâm mình lúc nào nó cũng lan tỏa cái tình thương, cảm thông ở những người khác đi, chiều ngang. Và lúc nào đó mình cũng tìm cải thiện cái tay nghề của mình, hiểu biết thêm về nghệ thuật, nhiều khi hiểu biết thêm về âm nhạc, hiểu biết thêm về cái đời sống, hiểu biết thêm về cái cách quản lý và cái sự quản lý của những chuyện trong cuộc sống của mình, hiểu biết thêm về tất cả những cái chuyện gì để mà đem lại cái hạnh phúc cho người khác. Thì muốn như vậy thì mình phải có một cái sứ mạng, vì không cách gì mình làm được cái chuyện đó mà không có cái sứ mạng cả. Vì cái sứ mạng là cái gì? Cái sứ mạng có nghĩa là mình đặt ra những cái chiều hướng sống đó để mà ý nghĩa cuộc đời của mình nó lớn hơn là cái chuyện là mình chỉ ích kỷ muốn đạt tới cái này cái kia. Nếu cuộc sống của mình là mình sống đó để mà chỉ mình làm giàu thôi thì nó không còn một cái ý nghĩa gì mấy các bạn. Vì cái vật chất, cái tiền bạc đó nó có rồi nó mất, nó cầm trong tay này biển đi. Ý nghĩa cuộc sống của mình là sống để mà không ngừng mình tạo ra cái ảnh hưởng tốt, làm cho những người khác đó có được hạnh phúc. Cho nên cái sứ mạng nó quan trọng. Và nhiều khi có những cái chuyện con người mình sống nó có nhiều cái sứ mạng đó, nó không dễ mà nó tới với mình. Có một em tên là Matthew Pierce đó, anh sinh vào cái thời mà các bạn biết đó là 1900, mình gọi thế hệ mà 9X thế bạn. Thì lúc mà cái biến cố mà 9/11, 9/11 mà xảy ra đùng một cái thì em chỉ còn 5 tuổi thôi. Nhưng mà khi em thấy cái tòa nhà nó rớt xuống, rồi khi mà em thấy những người chết, rồi khi mà em được mẹ dẫn tới cái nụ ước đó, New York, để mà thấy được cái đau khổ của những người mà ở đó, rồi thì em mới quyết định là ồ, em muốn lớn lên là sống đã đi vào làm cái nghề Marine, tức là thủy quân lục chiến đó bạn, để mà đi bảo vệ đất nước. Em nhỏ rất là dễ thương. Thì khi mà em lớn lên thì em mới đi vào trong cái trường học đó mà chuyên để mà chuẩn bị cho những người nào muốn trở thành Marine, là thủy quân lục chiến đó. Tức là cái trường học giống như bây giờ mình có Naval Academy vậy đó. Thì em đi học cái trường để chuẩn bị để đi vào những cái đó. Nhưng mà không ngờ đó, khi mà em đã đi học như vậy thì là mới phát giác ra trong não nó có cái tumor, một cái khối u. Thì khi khối u mà mổ ra rồi đó, thì cái sức khỏe nó thay đổi. Thì đến lúc mà cái tuổi để mà đi vào làm cái thủy quân lục chiến là gia nhập đó, thì họ không có nhận, vì họ nói là cái bệnh đó đó là nó làm thay đổi cái người và nó làm mất đi những cái nhạy cảm mà cần thiết cho một cái người thủy quân lục chiến. Em đi đến 14 lần chemotherapy là các bạn dễ sợ chưa? Và em rất là đau khổ vì cái sức khỏe không giống như mọi người. Cho nên trong lúc như vậy thì bây giờ làm sao bây giờ? Thì các bạn biết sao các bạn? Thì em không mất đi cái chí hướng, cái sứ mạng là mình muốn bảo vệ cái đất nước. Và thay vì đi làm lính thủy quân lục chiến thì em đi làm một cái nghề khác, cũng là cái nghề mà đi bảo vệ những cái người trong cộng đồng. Nhưng mà các bạn thấy đó là cái sứ mạng đó là nó giữ và đòi hỏi một sự hy sinh rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Đó làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều đó. Là bởi vì các bạn biết không, nhiều khi là mình sống đó, mình cần sứ mạng và con cái của mình cần cái sứ mạng. Nhiều khi mình đẻ con cái ra, mình chỉ mong cho nó làm sao mà giàu, làm sao cho nó yên ổn. Chứ mình quên rằng là mình không hỏi nó, con nghĩ cái gì về cuộc đời con, có cái sứ mạng gì không con. Cho nên mình làm cha mẹ, hoặc là nhiều khi mình làm ông bà vậy, mình nên thường thường đó, nhắc nhở và hỏi con, các con cái cháu chắc của mình để mà nó có cái sứ mạng sống cho thiệt là thanh cao. Nếu mà các bạn mà đi tới cái Arlington mà Cemetery là cái chỗ mà chuyên môn nghĩa trang mà chôn tất cả những cái người đó mà mình gọi là lính tráng ở Mỹ đó, thì bạn sẽ biết đó là có một cái nhóm người tên là Arlington Ladies. Arlington Ladies là các bà mà mình gọi là phu nhân, các vị phu nhân mà nhiều khi có chồng đã quá cố rồi, đã tử trận, trận vong rồi, hoặc là những cái người phu nhân có những cái cô mà bình thường là bởi vì họ có cái lòng thương đối với những người mà quân nhân mà thôi. Thì những cái Arlington Ladies này rất là đặc biệt là thế nào? Họ nhận xét rằng nhiều khi đó, có những chiến sĩ mà trận vong đó, nhưng mà gia đình đó nhiều khi chỉ có một người vợ thôi. Đến lúc mà đi đám ma đó, thì chỉ có một người để mà tham dự thôi. Thân nhân chỉ có một người là người vợ hoặc là một người bồ của mình. Chứ không ai khác cả. Nhiều khi không có người nào khác để mà tới thăm cả. Nhiều khi có cha mẹ mà thôi. Nhiều khi có một mẹ hoặc là một người cha để mà tới đưa đám mà thôi. Cho nên cái nhóm Arlington Ladies này, gọi là những phu nhân Arlington đó, thì họ mới họp nhau lại. Họ làm một cái tổ chức mà rất là dễ thương, không có một cái mục đích gì hơn cả. Thì khi mà họ thấy có người mà có đứa đám thì họ xung phong tới. Thì những cái bà mẹ này, những phu nhân này tới đó, nói những cái lời thân thương. Nhiều khi họ cầm tay, thì họ ngồi với những cái người đó mà còn sống sót lại đó, để cho cái người đó vơi bớt những cái đau khổ và những cái nỗi buồn. Họ chia sẻ với nhau là ồ, hồi xưa tôi cũng có chồng như vậy, cũng có con như vậy, cũng có những cái đau khổ như vậy, bây giờ tôi làm sao mà vượt qua. Cái sứ mạng của họ là cái sứ mạng đem lại cái sự mà xoa dịu cái tình thương cho những người mà đang thiếu thốn và đang đau khổ. Các bạn thấy nó quá hay không? Cái đó là một hình dáng đã phát triển cái tâm Bồ Đề đó bạn. Thì mình đừng nghĩ là tâm Bồ Đề thuộc về Phật giáo đâu. Không, đây là một cái sứ mạng mà nó mở ra cái con đường hướng thượng, hướng thiện và hướng mỹ. Và những cái phu nhân Arlington đó đó, họ rất là dễ thương bởi vì họ không có phải lấy tiền, họ không khuyến khích người ta làm cái gì cả. Nhưng mà họ chỉ có một cái sứ mạng duy nhất thôi, là làm cho tất cả mọi người đó mà ra đi rồi đều biết rằng no one buries alone, we are here for you. Cái đẹp đó đẹp, rất là đẹp, bởi vì con người của mình đó, cái tình cảm và cái tình thương rất là sâu sắc. Và những phu nhân Arlington đó là họ nhiều khi họ là những người đã 60, 70 tuổi, có người 80 tuổi nữa các bác, nhưng mà họ vẫn tiếp tục để mà lan tỏa cái tình thương đó cho những cái người mà họ biết là cần cái tình thương. Bây giờ có thể kể kể một cái chuyện khác trước khi mình chấm dứt. Thì hai vợ chồng đó, vợ là tên Laura và chồng là ông Adam, là hai người đẻ ra một đứa con. Nhưng cái đứa con đó đó, nó đẻ thiếu tháng, nó ra nó nhỏ vô cùng, rồi cái bệnh nó tới nữa. Cái đứa con của hai vị đó, thằng nhỏ Isaac đó, cái tim của nó mới đẻ ra đã bị hư rồi, nó phải làm surgery, phải cứu, rất là tội nghiệp, và phải bỏ trong cái lồng kính, phải mất không biết bao nhiêu thời gian để mà chữa trị nữa. Mà bởi vì vậy cho nên cái bà mẹ là Loan, bà ta là photographer, bà ta là một cái người mà nhiếp ảnh gia, bà cứ đi vô đi ra đi thăm con hoài cả ngày, nhiều khi là ở với con như vậy đó. Nên mà con nó ở cái lồng kính cả một cái thời gian dài vô cùng, cho nên sau này bà mới bắt đầu cảm thấy là tội nghiệp cho các con, cho những người trẻ quá, khi bà thấy có nhiều đứa trẻ đó xung quanh nó cũng bị như vậy nữa. Có đứa thì nằm trong lồng kính các bạn, khó thở, rồi nhiều khi thiếu thốn, cha mẹ không có cơ hội mà tới thăm. Thì cái bà Loren này, bà thăm đứa con của mình, bà thấy những người như vậy rồi, rốt cuộc rồi bà mới quyết định là bà đi học nghề y tá. Xong rồi 2 năm sau đó, bà xong đó, thì bà lại trở lại về cái bệnh viện đó để bà xin làm. và làm ngay trong cái chỗ department để mà giúp các em mà trẻ như vậy các bạn. Các em mà nhiều khi đã thiếu tháng, nhiều khi đã mà có bệnh, nhiều khi nằm trong lông kiến, nhiều khi gặp rất nhiều khó khăn. Rất là tội nghiệp, nhưng mà bà, cái sứ mạng của bà là gì? Bà nói rằng bà muốn đem cái tình thương tới cho những cái em bé đó mà nhiều khi những em bé chưa hiểu cái tình thương, dù nó cần cái tình thương. Mà các bạn có ngờ đâu rằng vài năm sau đó, thì người chồng là ông Adam đó, ông này là một người mà mình làm nghề kế toán, accountant. Ông này thấy vợ như vậy, thấy mấy đứa con của ông bây giờ nó lớn lên. Ông cảm thấy là mấy đứa con này đó, chính là vì nhờ cái tình thương của mẹ, của tức là vợ của mình đó, mà được như vậy. Và nhờ tình thương của những người mà y tá trong đó đó, mà những đứa con này bây giờ nó trở nên lành mạnh, khỏe mạnh. Ông cảm kích vô cùng và ông quyết định là nếu như vậy thì tôi cũng sẽ làm một y tá để mà đem tới cái sự lành trị và cái tình thương. Cho nên khi mà ông nhận cái bằng nursing, cái bằng mà y tá đó, thì ông phát biểu rằng đó, đây là không phải là một cái nghề mà để kiếm tiền kiếm bạc, mà đây là một cái sứ mạng để đem cái tình thương tới cho những người mà đang cần tình thương vô cùng. Thưa các bác đó, thầy xin dừng ở đây, nhưng mà để tóm lại, để mà nói rằng là thịnh chuyển pháp luôn là những cái bánh xe pháp không ngừng mà chuyển động, và nhiều khi bánh xe pháp đó bắt đầu bằng cái sứ mạng để mà khai mở cái tấm lòng của mình. Và nhiều khi cái động cơ để khai mở tấm lòng mình là tình thương, như câu chuyện của Lauren, Adam, hay là câu chuyện của các bác, các phu nhân Arlington. Mà quan trọng nhất cuộc sống của mình đó, nhiều khi mình không nên nghĩ rằng cái bánh pháp luân nó ngoài nó xa quá, tại ra là nằm trong lòng của mình đây, mình phải khởi động nó. Và cách khởi động máu nhất chính là cái tình thương của mình. Mình phải biết thương những người xung quanh, biết tha thứ và cảm thông. Khi đó thì cái sứ mạng này từ từ nó sẽ mở ra. Và khi mình có cái sứ mạng rồi, cái tình thương này nó sẽ càng mở ra được hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm hôm nay.